Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, 14 tháng 10, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, nói về lần hạt mân côi là lao công thiên quốc mang lại không biết bao ân lành hồng phúc. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca, và qua chuyên mục Từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về chủ đề Khám phá đến mà xem. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 13 tháng 10, vì Đức Thánh Cha bận tiếp kiến chung các tín hữu hành hương, nên Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông không có phiên họp toàn thể, và hơn 165 nghị phụ đã họp trong các nhóm nhỏ để bầu các vị điều hợp viên và tường trình viên của mỗi nhóm. Tiếp đó các vị đã thảo luận về bài tường trình của Đức Thượng Phụ Naguib của Giáo hội Công giáo Cốp bên Ai Cập. Tổng tường trình viên của công nghị giám mục này được trình bày trong phiên họp toàn thể đầu tiên sáng thứ Hai 11 tháng 10 vừa qua. Cũng sáng hôm qua, Thượng Hội đồng Giám mục đã cử một phái đoàn 13 người, trong đó có 4 vị chủ tịch thừa ủy, Đức Tổng Giám mục Eterovich, Tổng Thư ký, tổng cộng là 10 Hồng Y và Thượng Phụ đến chào thăm Tổng thống Cộng hòa Italia, ông Giorgio Napolitano. Chiều hôm qua, các vị điều hợp viên và tường trình viên của các nhóm đã họp lại để trao đổi về phương thức làm việc. Tổng cộng cho đến nay đã có 4 phiên họp toàn thể, qua đó một số nghị phụ đã lên tiếng bày tỏ quan tâm về nhiều vấn đề mà giáo hội đang gặp phải tại Trung Đông, đặc biệt là vấn đề sống còn của các cộng đoàn Kitô giáo tại Trung Đông đang bị đe dọa, không những vì bạo lực và đàn áp chính trị, nhưng còn vì cảm thức yếu ớt của các giáo hội về sứ mạng truyền giáo, vì không có khả năng hoạt động đại kết với nhau và đánh mất gia sản phụng vụ truyền thống của mình.
Đức Tổng Giám mục Boutros Marayati của giáo phận Aleppo, Syria, thuộc giáo hội Armenia nói rằng, các biến cố liên quan tới Palestine, cuộc nội chiến tại Liban, cuộc cách mạng Hồi giáo tại Iraq, sự xâm lăng Iraq, các tín hữu Kitô thuộc mọi hệ phái đều chịu đau khổ, bị cưỡng bách xuất cư và rời bỏ quê hương. Đây thực là một quan tâm chung của các giáo hội Kitô. Đức Tổng Giám mục Marayati kêu gọi Thượng Hội đồng Giám mục này tìm ra những phương thế để củng cố mối liên hệ hiệp thông giữa mọi Kitô hữu ở Trung Đông, khuyến khích tinh thần huynh đệ, đối thoại và hiệp thông giữa các giáo hội. Đức Tổng Giám mục Elias Chakur ở Haifa, Israel, thuộc giáo hội Công giáo Melkit, trong bài tham luận nói rằng, cách đây 2.000 năm, tổ tiên chúng tôi đã bắt đầu loan truyền tin mừng mọi nơi về sự kiện mộ trống và Chúa Phục sinh. Mặc dù các cuộc đàn áp và bách hại qua các thế kỷ, các tín hữu Kitô tại Thánh Địa tiếp tục loan báo cho thế giới tin mừng Chúa Giêsu đã phục sinh, Ngài đã sống lại, nhưng thánh giá của Ngài vẫn còn treo cao trên bầu trời chúng ta. Kitô giáo vẫn còn bị treo trên thập giá kinh khủng ấy. Các tín hữu Kitô tại Thánh Địa vẫn tiếp tục sống dưới những đe dọa hàng ngày từ những chính quyền muốn đưa người Ả Rập ra khỏi phần đất của tổ tiên họ. Đức Tổng Giám mục Chakur gọi các cộng đồng Kitô Ả Rập bé nhỏ tại Israel và lãnh thổ Palestine là những người còn lại trong gia đình của Chúa Kitô, và Ngài kêu gọi giáo hội hoàn vũ ủng hộ nhiều hơn đối với các tín hữu Kitô bản xứ tại Thánh Địa. Chúng tôi cần tình thân hữu của anh chị em hơn là tiền bạc.
Đức cha Johannes Zakaria, giám mục giáo phận Luxor thuộc giáo hội Công giáo Cốp Ai Cập, nhận định rằng các cuộc xung đột quốc gia, những khác biệt đạo lý giữa các tín hữu Kitô và trào lưu Hồi giáo cực đoan bành trướng, tất cả đều góp phần làm suy giảm lòng nhiệt thành truyền giáo của các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Lòng nhiệt thành hăng say đã từng chiếm chỗ thứ nhất trong việc phổ biến Kitô giáo trên thế giới. Đức cha Zakaria nói, giáo hội tại Trung Đông ngày nay là một thiểu số sống giữa đại đa số người ngoài Kitô giáo và đang chiến đấu chống lại nguy cơ tàn lụi, nỗ lực duy trì đức tin Kitô trong tâm hồn các tín hữu. Dầu vậy, giáo hội không được sợ hãi hoặc xấu hổ, trái lại cần can đảm tuân theo mệnh lệnh của Chúa dạy chúng ta tiếp tục rao giảng tin mừng. Trong bài phát biểu hôm 12 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, kêu gọi cấp thiết hoạt động để chấm dứt trào lưu Hồi giáo quá khích và gây hấn, đồng thời tạo điều kiện cho việc giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Đức Hồng Y cũng kêu gọi các nghị phụ hãy cộng tác với nhau để chuẩn bị một bình minh mới cho Trung Đông và đồng thời cần liên tục đòi hỏi tôn trọng tự do tôn giáo của tất cả mọi công dân. Về phần Đức cha Luis Sacco, Tổng giám mục giáo phận kiệt cúc của Giáo hội Công giáo Kandê bên Iraq, ngài kêu gọi dấn thân nghiêm túc hơn trong việc đối thoại với Hồi giáo, vì nếu không có đối thoại với họ thì không thể có hòa bình và sự ổn định. Đức cha nói, cùng nhau chúng ta có thể loại trừ chiến tranh và mọi hình thức bạo lực. Đức Tổng giám mục Sacco tỏ ra bi quan về làn sóng xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi miền Trung Đông, và ngài cho rằng thật khó tránh được tệ nạn này. Theo Đức Tổng giám mục, đó là thách đố lớn nhất đang đe dọa sự hiện diện của Kitô giáo tại Trung Đông. Một nghị phụ khác, Đức Tổng giám mục Vincent Langden của Tổng giáo phận Rabat bên Maroc tỏ ra lạc quan và dè dặt hơn. Ngài nhận xét rằng các tín hữu Kitô vui mừng thấy rằng khi tiếp xúc với Hồi giáo, đức tin Kitô của họ được thanh tẩy và đào sâu hơn.
Praha, Đức cha Dominic Duca, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Tiệp, mong muốn có sự sáng tỏ trong quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 12 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Duca, dòng Đa Minh cho biết hiện nay đang có sự chuẩn bị để tiến tới sự phê chuẩn hiệp định giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Tiệp. Hiệp định này đã được chính quyền nước này ký kết với Tòa Thánh, nhưng năm 2002 không được Quốc hội nước này phê chuẩn. Đức Tổng giám mục Duca nói rằng hiện nay các ủy ban liên hệ đang từ từ chuẩn bị làm sáng tỏ các vấn đề liên quan tới quyền sở hữu tài sản. Quả thực là có khó khăn trong việc tìm kiếm một kiểu mẫu quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Tiệp. Chắc chắn 40 năm dưới chế độ độc tài cộng sản đã tạo nên một sự xa cách giữa xã hội và giáo hội. Ngoài ra, những người cộng sản đã phổ biến một loạt các thành kiến mà cho đến nay giáo hội chưa hoàn toàn loại bỏ được chúng. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Duca nói thêm rằng không phải vì thế mà quan hệ giữa giáo hội và nhà nước tại Tiệp mang tính chất oán ghét hoặc bài giáo sĩ. Giáo hội hiện nay vẫn chu toàn một vai trò đầy ý nghĩa trong đời sống quốc gia.
Khartoum, cảnh sát ở thành phố Khartoum, thủ đô Sudan, đã bắt giữ một người cầm dao chạy lên bàn thờ trong lúc Đức Hồng Y Gabriel Zubeye Wako, Tổng giám mục sở tại, đang cử hành thánh lễ Chúa Nhật mùng 10 tháng 10 vừa qua. Thánh lễ mừng kính Thánh Daniel Comboni, tông đồ tại Sudan, do Đức Hồng Y Wako cử hành tại sân chơi thể thao của trường do các cha dòng Comboni đảm trách. Đài phát thanh Công giáo Sudan truyền đi hôm 11 tháng 10 vừa qua cho biết, người bị bắt tên là Hamdan Mohamed Abdurrahman. Ông bị một nhân viên trong nhà thờ chặn bắt lại, tịch thu con dao găm và giao cho nhân viên an ninh. Việc này xảy ra khi cộng đoàn tín hữu dự lễ vừa kết thúc kinh vinh danh. Theo bản tin của Hội đồng Giám mục miền Nam Phi Châu, đương sự đã lẻn vào khu vực hành lễ rất sớm và chờ đợi thánh lễ, xét vì các biện pháp an ninh tại cổng vào khá nghiêm ngặt. Anh ta cũng đã đem dao vào khu vực đó trước khi biện pháp kiểm soát an ninh bắt đầu. Với những dữ kiện trên đây, người ta có lý để nói rằng Đức Hồng Iwako đã tránh thoát được một cuộc mưu sát.
Roma, giới báo chí tại Vatican cho rằng Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Cộng hòa Croat vào năm tới. Một ký giả đã hỏi Đức Thánh Cha về vấn đề này sau khi ngài tiếp kiến Tổng thống Cộng hòa Croat, ông Ivo Josipovic, hôm 9 tháng 10 vừa qua tại Vatican, và ngài cho biết đó là điều có thể. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong cuộc hội kiến giữa Đức Thánh Cha với Tổng thống Croat, và sau đó giữa Tổng thống với Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Bertone, các vị đã đề cập đến một số khía cạnh trong tình hình Croat, sự đóng góp của giáo hội vào việc phát huy văn hóa và hình thành của nước này, cũng như hành trình của Cộng hòa Croat gia nhập Liên hiệp Âu Châu và tầm quan trọng của sự duy trì căn tính Kitô của nước này. Trong số 5 triệu dân tại Croat, có 75% là tín hữu Công giáo và 10% theo chính thống giáo. Khi còn sống, Đức Gioan Phaolô II đã viếng thăm Cộng hòa Croat 3 lần, lần chót kéo dài 5 ngày hồi tháng 6 năm 2003.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe ban nhạc của đội cứu hỏa Pappenhofen bên Đức trình tấu chào mừng Đức Thánh Cha và hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong những ngày này số tín hữu hành hương Roma gia tăng vì Chúa Nhật 17 tới đây sẽ có lễ tôn phong hiển thánh cho 6 chân phước, trong đó có chân phước Mary MacKillop, vị thánh tiên khởi của Australia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu một vị thánh thần bí lớn khác của thế kỷ 13, đó là chân phước Angela thành Foligno, Trung Italia. Đức Thánh Cha nói về tiểu sử của chân phước như sau.
Nata intorno al 1248 in una famiglia benestante, rimase orfano di padre e fu educata dalla madre in modo piuttosto superficiale. Venne introdotta ben presto negli ambienti mondani della città di Foligno.
Chào đời vào khoảng năm 1248 trong một gia đình khá giả, chân phước mồ côi cha và được mẹ giáo dục một cách hời hợt. Angela được mau chóng đưa vào trong các môi trường trần tục của thành phố Foligno. Nơi đây nàng quen biết một người đàn ông và lấy làm chồng, năm lên 20 tuổi và có con cái. Cuộc sống vô tư lự đến độ cho phép nàng khinh bỉ những người thống hối tội lỗi, nghĩa là những người để theo Chúa Kitô đã bán của cải gia nghiệp của mình và sống đời cầu nguyện, chay tịnh, phục vụ giáo hội và tha nhân. Nhưng rồi có một vài biến cố như trận động đất năm 1279, một trận bão, chiến tranh chống lại thành Perugia và các hậu quả khắc nghiệt của chúng trong cuộc sống đã ghi dấu trong cuộc đời Angela, khiến cho nàng từ từ ý thức được các tội lỗi của mình và quyết định khẩn cầu Thánh Francisco thành Assisi hiện ra để xin ý kiến giúp bà xưng tội chung. Đó là năm 1285. Angela xưng tội với Thánh Feliciano. 3 năm sau, chỉ trong vòng vài tháng, mẹ bà qua đời, sau đó là tới phiên chồng và tất cả các con cái. Angela bán hết của cải và năm 1291 gia nhập dòng Ba Francisco, rồi qua đời tại Foligno ngày 4 tháng Giêng năm 1309.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, sách Cuộc đời chân phước kể lại cuộc hoán cải đó và chỉ cho thấy ba phương thế cần thiết là ăn năn sám hối, khiêm nhường và các khổ tâm. Nhớ lại các kinh nghiệm ấy, từ năm 1285, Angela trình bày với cha giải tội và vị này trung thành ghi chép lại các kinh nghiệm thiêng liêng ấy, chia chúng thành các giai đoạn nhưng không thể sắp xếp cho có thứ tự một cách hoàn toàn. Lý do là vì kinh nghiệm kết hiệp lôi cuốn hoàn toàn các giác quan tinh thần và thân xác trong các cuộc xuất thần. Những điều Thiên Chúa cho chân phước trông thấy và nghe được, chân phước không thể nói được với người khác, mặc dù rất muốn thông truyền cho họ. Kinh nghiệm thần bí đó là các soi sáng Thiên Chúa thông truyền cho linh hồn của chân phước một cách bất thình lình và không ngờ. Bên cạnh sự khó khăn diễn tả kinh nghiệm thần bí ấy, còn có sự kiện khó hiểu từ phía các người nghe nữa. Một tình trạng cho thấy Chúa Giêsu là vị thầy duy nhất, đích thật, sống trong tim của từng tín hữu và ước mong chiếm đoạt nó hoàn toàn. Chân phước Angela viết cho một người con thiêng liêng như sau. Con ơi, nếu con thấy được trái tim mẹ, con sẽ bị bó buộc làm tất cả những gì Thiên Chúa muốn, bởi vì trái tim mẹ là trái tim của Thiên Chúa, và trái tim của Thiên Chúa là trái tim của mẹ. ở đây vang vọng lên các lời của Thánh Phaolô: không còn là tôi sống nữa, nhưng là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Tiếp đến, Đức Thánh cha duyệt qua vài chặng trên lộ trình thiêng liêng của chân phước Angela. Trước hết là việc hiểu tội lỗi khiến cho linh hồn sợ hãi bị trầm luân, sợ hãi hỏa ngục và khiến cho chân phước khóc lóc cay đắng. Đó là thứ đức tin mà chân phước có trong lúc hoán cải, một đức tin thiếu đức mến hay tình yêu của Thiên Chúa. Ăn năn, sợ hỏa ngục, sám hối, mở ra cho Angela viễn tượng của thập giá đớn đau, và từ chặng thứ 8 đến thứ 15 dẫn đưa chân phước tới con đường tình yêu. Ai muốn duy trì ơn thánh thì không được cất đi đôi mắt của linh hồn khỏi thập giá, trong khi vui cũng như lúc buồn mà Chúa ban cho và cho phép xảy ra. Linh hồn cảm thấy xấu hổ, cay đắng và chưa có kinh nghiệm tình yêu, nhưng là nỗi đớn đau và không được thỏa mãn.
Angela cảm thấy phải cho Thiên Chúa cái gì đó để đền bù các tội lỗi của mình, nhưng từ từ chị hiểu rằng mình không có gì để cho Thiên Chúa cả. Còn hơn thế nữa, chị cảm thấy là hư không trước Thiên Chúa và hiểu rằng không phải ý chí của chị ban cho chị tình yêu của Thiên Chúa, vì nó chỉ có thể cho chị cái hư không của nó, cái không tình yêu mà thôi. Trên con đường thần bí của mình, Angela hiểu một cách sâu xa thực tại chính này. Điều cứu chị khỏi sự bất xứng và đáng chịu hỏa ngục sẽ không phải là sự hiệp nhất với Thiên Chúa và việc chiếm hữu sự thật, mà là chính Chúa Kitô chịu đóng đinh. Trên thập giá có con người Thiên Chúa, trong một cử chỉ khổ đau là cử chỉ tối cao của tình yêu. Vì thế khi chiêm ngắm nỗi khổ đau khôn tả của Thiên Chúa và con người Giêsu Kitô, linh hồn đau khổ đến độ nó được khổ đau biến đổi. Đức Thánh Cha tóm tắt lộ trình kinh nghiệm thần bí của chân phước Angela như sau.
Tutta la sua esperienza mistica è dunque tendere ad una perfetta somiglianza con lui mediante purificazione e trasformazione sempre più profonde e radicali.
Như thế, tất cả kinh nghiệm thần bí của chân phước hướng tới việc trở nên hoàn toàn giống Chúa, qua các thanh tẩy và biến đổi ngày càng sâu xa và triệt để hơn. Angela hoàn toàn dấn thân xác hồn trong công trình tuyệt vời ấy, mà không nề quản hãm mình và chịu ưu phiền từ đầu cho tới cuối, ước ao được chết với tất cả các khổ đau mà con người Thiên Chúa đã phải chịu để được hoàn toàn biến đổi trong Ngài.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: việc trở nên giống Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đanh cũng có nghĩa là sống những gì Chúa Giêsu đã sống: nghèo nàn, bị khinh rẻ, đau đớn, bởi vì Angela khẳng định rằng qua sự khó nghèo trên trần thế này, linh hồn sẽ tìm thấy các sự giàu có vĩnh cửu. Qua sự khinh rẻ và xấu hổ, nó sẽ có được danh dự và vinh quang rất lớn lao. Qua ít hãm mình được thi hành với sự khó nhọc và đau đớn, nó sẽ chiếm hữu được sự thiện tối cao là Thiên Chúa vĩnh cửu với sự dịu ngọt và ủi an bất tận. Cầu nguyện liên lỉ là bí quyết dẫn đưa chị Angela từ chỗ hoán cải tới kết hiệp thần bí với Chúa Kitô chịu đóng đinh. Chị khẳng định rằng, bạn càng cầu nguyện bao nhiêu thì lại càng được soi sáng nhiều bấy nhiêu. Càng được soi sáng nhiều bao nhiêu, bạn sẽ lại càng trông thấy sự thiện tối cao, đấng cực tốt lành một cách sâu đậm và mạnh mẽ bấy nhiêu. Càng trông thấy Ngài một cách sâu đậm và mạnh mẽ bao nhiêu, bạn lại càng yêu mến Ngài bấy nhiêu. Bạn càng yêu mến Ngài bao nhiêu, lại càng được Ngài yêu thương đặc biệt bấy nhiêu, và Ngài càng đặc biệt yêu thương bạn bao nhiêu, thì bạn lại càng hiểu biết Ngài nhiều hơn bấy nhiêu, và sẽ có khả năng hiểu Ngài. Tiếp đến, bạn sẽ tới với ánh sáng tràn đầy, bởi vì bạn sẽ hiểu rằng bạn không thể hiểu được. Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Cuộc đời của chân phước Angela thành Foligno cũng cho chúng ta thấy, ngày nay chúng ta tất cả cũng gặp nguy cơ sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, xem ra Ngài quá xa vời cuộc sống thường ngày. Nhưng Thiên Chúa có hàng ngàn phương cách để hiện diện trong linh hồn, để cho thấy Ngài hiện hữu, biết tôi và yêu tôi. Xin chân phước Angela giúp chúng ta biết chú ý tới các dấu chỉ, qua đó Chúa đánh động linh hồn chúng ta, chú ý tới sự hiện diện của Thiên Chúa để học biết con đường đi với Thiên Chúa và dẫn đến Thiên Chúa trong sự hiệp thông với Chúa Kitô chịu đóng đinh. Sau khi chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis evita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos al malo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc ledosque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại gương chứng nhân nói về lần hạt mân côi là lao công thiên quốc mang lại không biết bao ân lành hồng phúc.
Hồi năm 1979, nhân dịp cử hành 100 năm ngày qua đời của thánh nữ Bernadette Soubirou, người ta đã nhắc đến một trang viết tuyệt vời của văn sĩ kim tiểu thuyết gia Frank Weffen, người Áo, liên quan đến trang chuỗi mân côi, hay nói đúng hơn, liên quan đến động tác lành thánh của việc bàn tay cầm trang chuỗi để lần hạt mân côi như sau. Lần hạt mân côi là lao công thiên quốc, một việc làm bằng tay đặc thù thuộc về trời cao, một việc cắt may vô hình, một việc đan áo, một việc thêu thùa, hoàn thành qua tác động lần 50 hộp đọc 50 kinh kính mừng Maria của tràng chuỗi mân côi. Người nào hết năm này qua năm khác, mỗi ngày lần rất nhiều tràng hạt mân côi, đọc không biết bao nhiêu kinh kính mừng Maria, thì sẽ dệt được tấm vải dài thật dài. Và Thiên Chúa từ bi sẽ dùng tấm vải vô hình ấy để phủ lên che khuất một phần các tội lỗi người đó đã phạm. Ngay cả khi một người vừa đọc kinh mân côi, vừa lần hạt, vừa lo ra chia trí, thì việc chia trí này không phải là một lỗi lầm to tát lắm, bởi vì việc lần hạt mân côi tự nó giống như một việc làm có bảo hiểm, nhận được an toàn rồi. Câu chuyện thứ hai liên quan đến việc khuyên lần hạt mân côi thật sốt sắng. Lần nhiều tràng hạt mân côi trong ngày không hẳn là việc đáng khen ngợi cho bằng lần hạt ít chuỗi, nhưng đọc kinh thật khoan thai chậm rãi, phẩm hơn lượng. Trong sử liệu nữ đăng sĩ Eulalia thuộc dòng thánh nữ Brigitte ở đăng viện Paradiso tại thành phố Firenze, miền Bắc nước Ý, vào thế kỷ thứ 15 có ghi lại rằng, vào thời kỳ ấy, các nữ đăng sĩ đọc thánh vịnh kính đức nữ trinh rất thánh Maria. Mỗi lần đọc thánh vịnh thì được kể như có giá trị tương đương với ba tràng chuỗi mân côi. Nữ đăng sĩ Eulalia quyết tâm đọc nhiều lần thánh vịnh để được kể như lần nhiều tràng chuỗi mân côi. Đọc nhiều nên đôi khi đọc vội vàng hấp tấp, cũng có thể vì có ít giờ và phải chu toàn các công việc khác nữa chăng. Một ngày, Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria ưu ái hiện ra với nữ đăng sĩ Eulalia. Đức Mẹ khen ngợi lòng trung thành của người con thảo hiếu, luôn luôn đọc kinh ca tụng Đức Mẹ. Nhưng Đức Mẹ âu yếm nhắn nhủ rằng, con nên đọc chậm rãi. Mẹ ước ao chỉ cần nghe 50 kinh kính mừng thôi, nhưng đọc với trọn lòng sốt sắng. Rồi Đức Mẹ nói thêm, con biết không, cứ mỗi lần nghe lặp lại lời chào của chính Tổng lãnh Thiên thần Gabriel rằng, Đức Chúa Trời ở cùng bà, đủ làm cho lòng mẹ cảm thấy thật hân hoan, một niềm hân hoan không thể diễn tả bằng lời. Một vị bác sĩ người Ý đặc biệt công khai bày tỏ lòng yêu mến trần chuỗi mừng côi là Thánh Giuseppe Moscati. Thánh nhân chào đời tại Benevento ngày 25 tháng 7 năm 1880 và qua đời ngày 12 tháng 4 năm 1927 tại Napoli, gần thành phố có đền thánh Đức Bà Mừng Côi Bombay. Hằng năm, thánh nhân không bao giờ bỏ qua hai lần khẩn cầu, đọc vào đúng 12 giờ trưa ngày 8 tháng 5 và Chủ nhật đầu tháng 10. Ngay cả nơi dưỡng đường Littieri, thánh nhân cũng thường quy tụ các đồng nghiệp để cùng đọc lời khẩn cầu dâng lên Đức Bà Mừng Côi Bombay. Nhưng nhất là hàng ngày, Thánh Moscati trung tín dâng lên Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria lời kinh qua việc lần hạt mừng côi. Trần chuỗi mừng côi đúng là vòng xích diệu hiền nối liền đất thấp với trời cao, là mối quan hệ liên kết con người với các thánh thiên thần. Thánh Moscati luôn mang trong mình trần chuỗi mừng côi. Trước khi phải trả lời một vấn nạn hay làm một động tác quan trọng, thánh nhân luôn cho tay vào túi để lấy trần chuỗi mừng côi và hôn kính trần chuỗi. Mỗi năm trước lễ Đức Mẹ hiện ra tại Lỗ Đức mừng vào ngày 11 tháng 2, bác sĩ Moscati đều đặn đến nhà thờ Thánh Nicola ở Napoli để làm tuần 15 ngày, chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ Lỗ Đức. Việc chuẩn bị gồm có lần hạt mừng côi, tham dự thánh lễ rồi tạ ơn sau thánh lễ. Thái độ cung kính của bác sĩ Moscati trong vòng 1 giờ 15 phút dành cho các việc đạo đức này gây một ấn tượng sâu xa nơi các tín hữu công giáo đồng hương đồng thời. Vào năm 1927, khi thi hành các việc đạo đức của tuần 15 ngày lần cuối cùng nơi cuộc đời dương thế, bác sĩ Giuseppe Moscati biểu lộ một lòng sốt sắng nhiệt thành hiếm có, kể cả việc bác sĩ từ chối đi khám bệnh ở nơi xa ngoài thành phố Napoli vì không muốn gián đoạn các việc đạo đức của tuần 15 ngày. Người ta có cảm tưởng bác sĩ không muốn rời xa Đức Mẹ Maria, nhưng nồng nhiệt ước ao được ở bên cạnh Đức Mẹ. Bác sĩ Giuseppe Moscati gục đầu tắt thở tại tư gia ngày 12 tháng 4 năm 1927, hưởng dương 46 tuổi. Đúng là một đời sống hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, đặc biệt là người nghèo. Một bác sĩ dung hòa cách tuyệt diệu giữa hai lĩnh vực khoa học và đức tin, và nhất là can đảm công khai sống và làm chứng cho đức tin công giáo. Đọc kinh lạy nữ vương. Lạy nữ vương, mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy mẹ. Chúng con cháu Eva, ở chốn khách đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ơi, bà là Chúa bào chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, con lòng bà gồm phước lạ. Ôi khoan thai, nhân thai, diệu thai, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Vàng Tiếng Chuông Vàng do Ban Hợp Xướng Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến.
Thank you.
Khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về chủ đề Khám phá đến mà xem.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn trẻ thân mến, bước vào cuộc đời, chúng ta cũng đồng thời bước vào một hành trình khám phá. Là con người, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc khám phá thế giới tự nhiên, nhưng còn khám phá chính con người của chúng ta nữa. Nơi chính hiện hữu của mình, chúng ta khám phá ra chính con người của chúng ta với những tài năng, khát vọng, cảm xúc và cả những yếu đuối riêng của chính mình. Đồng thời, chúng ta còn khám phá thế giới của người khác để hiểu họ nhiều hơn. Trong bối cảnh của một buổi chiều đẹp trời, Đức Giêsu đã mời gọi hai môn đệ của Gioan làm một cuộc khám phá. Hai môn đệ đang đứng với thầy mình là ông Gioan. Ông Gioan thấy Đức Giêsu đi ngang qua liền giới thiệu với hai môn đệ: "Đây là chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ liền đi theo Đức Giêsu. Nhìn hai người lẻo đẻo theo sau, ắt hẳn Đức Giêsu biết là họ đang muốn điều gì đó nơi Ngài. Ngài hiểu ý các ông và mở cho các ông một cánh cửa để các ông nói lên ước muốn của mình. Các anh tìm gì thế? Các ông đã táo bạo hỏi chỗ ở của một người mới được giới thiệu là chiên Thiên Chúa ngay từ lần gặp đầu tiên. Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Đức Giêsu đã không ngại để cho người khác tìm hiểu về mình. Ngược lại, Ngài khuyến khích họ tiếp tục hành trình đến mà xem. Ngài mời họ làm một cuộc khám phá với Ngài. Giêsu thân thiện và lôi cuốn ngay từ lần gặp đầu tiên, khiến hai môn đệ Gioan không muốn bỏ lỡ cơ hội được tiếp xúc với Ngài. Buổi khám phá thật ngắn ngủi, vì lúc ấy đã 4 giờ chiều. Nhưng không vì thế mà cuộc thăm viếng chỉ mang tính cách đến cho biết nhà. Ngược lại, từ lần gặp gỡ ngắn ngủi này, họ đã tìm thấy một hướng đi mới cho cuộc đời của họ. Với lời mời đến mà xem, Ngài mời họ đến xem lối sống của Ngài. Hơn thế nữa, Ngài mời họ khám phá ước mơ và sứ mạng của Ngài, đồng thời mời họ cùng chia sẻ với Ngài ước mơ và sứ mạng ấy. Lòng hớn hở, họ đã đáp lời. Cuộc gặp gỡ thật ấn tượng. Từ cuộc gặp gỡ này, các ông không thể không muốn những người thân quen của mình cũng được gặp Đức Giêsu và có những kinh nghiệm gặp gỡ như thế. Người thì dẫn em của mình đến gặp Giêsu, người thì thách thức người bạn của mình với cùng một lời của Giêsu: cứ đến mà xem. Dĩ nhiên, kinh nghiệm đến mà xem của các ông không ai giống ai. Mỗi người có một kinh nghiệm rất riêng với Giêsu. Các bạn trẻ thân mến, ngày nay Giêsu cũng tiếp tục mời chúng ta đến mà xem. Ngài mời chúng ta cùng làm một cuộc khám phá với Ngài. Từ ngữ khám phá năng động sáng tạo được các bạn trẻ đặc biệt yêu thích. Chính Giêsu cũng rất yêu thích những hạng từ thú vị này. Ngài khuyến khích chúng ta như đã khuyến khích các môn đệ ngày xưa, đừng ngại vượt ra khỏi vỏ bọc của chính mình để làm một cuộc khám phá. Trước tiên, Ngài mời chúng ta khám phá chính con người của Ngài, khám phá lối sống và cách hành xử của Ngài. Rồi sau đó, chúng ta sẽ có đủ sức năng động và sáng tạo để thuật lại những gì chính mình đã khám phá. Chấp nhận bước vào cuộc chơi khám phá năng động sáng tạo với Giêsu, chúng ta cũng chấp nhận một cuộc mạo hiểm đầy thú vị. Trong cuộc sống thường ngày, khám phá đã bao hàm sự mạo hiểm. Với Giêsu, đi với Ngài để khám phá còn mạo hiểm hơn. Rất may là tuổi trẻ ưa thích mạo hiểm hơn là ngồi đợi sự an nhàn. Giêsu đã và đang dấn thân vào hành trình mạo hiểm này với chúng ta. Mạo hiểm vì chúng ta phải chấp nhận ra khỏi chính mình để đón nhận một điều mới, và có thể phải thay đổi các thói quen và nếp cũ của mình. Mạo hiểm vì chúng ta đang đầu tư vào một nơi mà không mang lại hiệu quả tức thời theo xu hướng thời đại. Mạo hiểm vì chúng ta phải chấp nhận một bước nhảy của đức tin với không một cảm giác chắc chắn nào. Tức là dù tất cả vẫn mờ mịt, nhưng với đức tin chúng ta sẵn sàng nhảy nếu Chúa muốn. Qua hành trình mạo hiểm này, đức tin của chúng ta sẽ được lớn lên, và điều nghịch lý sẽ xảy ra. Chúng ta được đảm bảo bởi đức tin ấy. Đặc tính của một cuộc khám phá không chỉ có sự mạo hiểm, nhưng nó còn không kém phần thú vị. Cùng Giêsu khám phá còn thú vị hơn. Một khi đã cất bước theo lời mời gọi đến mà xem, chúng ta được mở ra và lớn lên hơn. Thật thú vị khi chúng ta khám phá ra một điều gì đó rất mới đối với chính mình, dù có thể đó chẳng phải là một điều gì mới so với người khác. Điều đáng nói là chính mình đụng chạm đến kinh nghiệm ấy. Quả thật, cuộc sống cần có sự năng động như thế. Hơn thế nữa, một cuộc chơi khám phá năng động sáng tạo không chỉ dừng lại ở hoạt động bên ngoài. Nhưng sâu xa hơn, nó phải được xuất phát từ một sức năng động bên trong. Thật thú vị nếu chúng ta cảm nhận được sức năng động ấy nơi cõi lòng chúng ta. Ước gì chúng ta, bạn và tôi nhận ra lời mời gọi của Chúa giữa bao lời mời gọi khác của cuộc sống thường ngày. Và ước gì chúng ta quảng đại với Chúa và quảng đại với chính mình để có thời gian đến xem nơi Ngài ở và ở lại với Ngài ngày hôm ấy như các môn đệ xưa. Để qua cuộc đến mà xem này, chúng ta gặp gỡ Giê-xu và cùng Ngài là một cuộc khám phá ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua 13 tháng 10, các nghị phụ thượng hội đồng giám mục Trung Đông đã tiến hành phiên họp đầu tiên trong các nhóm nhỏ để bầu các vị điều hợp viên và tường trình viên của mỗi nhóm. Khartoum, Đức Hồng Y Gabriel Zubeyi Waku, Tổng giám mục Khartoum, Sudan, đã tránh thoát được một cuộc mưu sát bằng dao trong lúc Ngài cử hành thánh lễ Chúa Nhật mùng 10 tháng 10 vừa qua. Vatican, nhiều nghị phụ đã lên tiếng kêu gọi bảo vệ các tín hữu Kitô tại Iraq và Trung Đông. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giê-xu Ki-tô nhân lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giê-xu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giê-xu Ki-tô.